người ta gọi là chỉ quán. Chữ thiền dịch nghĩa là chỉ quán. Chỉ là dừng, quán là nhìn soi, thấy rõ. Có nhiều lúc mình nói, mà mình nói không có mang lại hạnh phúc cho người, thì cái nói đó nó không có lợi. Mình phải giác cái đó. Có nhiều khi mình muốn nói chơi, mà mình nói chơi không đúng lúc, thì cái nói chơi đó cũng cần. Chơi mà thành thiệt, nói ra người ta giận là thành thiệt rồi gì. Chơi là để giỡn, để xả, để thoải mái, mà nói ra người ta không thoải mái thì không đúng nói chơi, vì mình nói không đúng lúc. Cho nên nói nó phải cũng đúng lúc, đúng người, đúng việc. Như vậy thì Pháp Hòa xin thưa là tu hành không có phân định thời gian. 5 năm, 3 năm, thậm chí có nhiều người á, người ta mới vô chùa có một buổi à, người ta ngộ cao hơn mình. Mình nghe Pháp 30 năm mà mình chẳng ngộ gì hết, tại vì mình đâu có thực hành cái gì đâu mà ngộ. Cho nên ta kêu giác ngộ. Ngộ là mình nhận được cái đó, cho nên mình sáng suốt được cái đó. Còn mình tu ngược lại, thấy cái gì ngộ ngộ vác. Đi tới nhà ai thấy lạ lạ ngộ ngộ vác, kêu vác ngộ. Đây là nói chơi vậy, nhưng mà nó cũng có cái nghĩa là mình nghe ai nói cái gì mà không ấy là mình vác, mình để ăn lòng. Nghe cái gì không hợp là vác để ăn lòng. Mà càng để thì nó càng nặng, phải không? Mà càng nặng thì sao? Làm sao mà gọi là thiền được, phải không? Cho nên thiền và giác nó không có xa. Trong giác có thiền, trong thiền có giác. Hằng ngày mình tập ngồi 10 phút là cái cách thù thắng để mình định cái tâm, hay là nửa tiếng hay một tiếng. Nhưng mà bên cạnh đó mình phải thực tập thiền ngay trong khi đời sống hàng ngày của mình. Mình lấy 2 ly nước trong một cái bàn 4 người. Người ta hỏi sao chị lấy có 2 ly, nó 2 người kia tôi không thích, tôi không lấy. Như vậy là mình chưa có giác, chưa có thiền. Người có giác, giác rồi là tâm người ta rỗng rang lắm. Người thù hay người thương nó không có xa cách. Mà mình còn thấy có kẻ thù với người thương là chưa phải người giác. Như vậy thì quý vị thấy cái chuyện này dễ làm hay khó làm? Khó. Mà chính nó khó, cho nên cái câu thứ hai mới giải thích nè. Tại sao thiền lại quan trọng? Nó quan trọng ở cái chỗ là chúng ta tu tập tới mức thì lòng chúng ta rải ra và chúng ta ôm ấp được nhiều người. Mình không làm được cái đó thì cánh cửa lòng mình nó mở. Mình không làm được thì cái lòng mình nó khép lại, mà mình làm được thì cái lòng mình nó mở ra. Cho nên cái chuyện gọi là tại sao thiền lại quan trọng, xin Pháp Hòa xin nhắc lại, thiền không chỉ có nghĩa là ngồi yên, mà thiền là chúng ta lặng lẽ, chúng ta chiếu soi. Thí dụ bây giờ mình nghe một bài hát, nghe bài hát mà có thiền không? Có. Nghe rồi mình suy tư cái lời hát đó là mình thiền về bài hát đó. Biển đánh bờ, xôn xao bờ đánh biển. Quý vị biết nhạc của ai không? Của ai? Đâu có. Trịnh Công Sơn. Biển đánh bờ, xôn xao bờ đánh biển. Đừng đánh nhau, hỡi biển sẽ tàn phai. Biển nó đánh vô bờ, bờ nó đánh biển. Mình cứ đánh nhau hoài, rốt cuộc hết cuộc đời này mình được cái gì đâu. Nước nó tấp, nó tạt vô bờ, riết nó bào mòn cái bờ. Bờ đẩy nước nó ra, nó tan thành sóng, thành bọt. Mà mình nghe nhạc mà mình có tư duy, mình hiểu được cái ý đó, là mình nghe nhạc mà mình có thiền. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhòi, tiếng nhịp nào, tiếng đập nào gõ nhịp khúc cuối. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Nghe như vậy đó, mà có nghe, nghe mà lại thiền. Tại vì mình nghe bằng cái sự định tĩnh của mình. Nhưng mà nếu mình không nghe bằng cái sự định tĩnh là mình cũng dễ bị ru lắm. Trúc xin, Trúc đứng một mình. Em xin, em đứng một mình cũng xin, khoái quá trời luôn. Nhưng mà tại không có thiền. Có ai đâu mà để ảnh so, em đứng một mình em cũng xin là chuyện đương nhiên. À, có ai thứ hai đâu mà để đứng với em nữa mà để anh so sánh mà nghe vậy mà không thấy gì hết. Nghe mà lại thích như vậy là cũng cái câu nói đó mà không thiền là chẳng thấy. Em xin, em đứng một mình cũng xin, of course. Đương nhiên thôi. Có phải không? Thành thử ra thiền á, là khi mình lắng được cái tâm mình rồi. Thậm chí một lời người ta nói nặng lắm, nhưng mà mình có thiền á, mình cũng nghe được cái lời nói đó. Thí dụ người ta nói nặng mình một câu, làm cái chữ nặng là tại mình nói thôi nghe, chứ lời nói không thể đem lên cân, mà cái cân có đó mấy ký mà gọi là nặng à. Tại vì mình không thích cái câu đó thì mình lại đặt cho nó là câu này nặng. Chứ thiệt sự ra cái lời nói đó nó thoảng giống như bao nhiêu câu nói khác. Nhưng mà mình lại lấy câu đó rồi mình để trong lòng mỗi ngày, hai ngày, rồi thành ra nó nặng. Nó nặng là tại mình cân đo nó, chứ thiệt sự ra lời nói nó không có nặng nhẹ gì hết. Mình là người Việt, mình hiểu câu đó thì mình cho nó nặng. Cũng câu đó nói với anh Mỹ, anh tỉnh queo à, vẫn có hiểu gì đâu. Cho nên mình thấy nó là sắc, cho nên nó nặng. Mình thấy nó thành không, cho nên mình nhẹ. Cho tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không. Mình hiểu được á là mình bình an vô cùng. Trên Bát Nhã Tâm Kinh chỉ mình cái chỗ đó. Mình thấy cái gì cũng có, mình khổ. Cho mà phải học cái không. Mà nếu mình thấy cái gì cũng không, mình cũng sẽ khổ. Cho nên mình phải thấy được cái không tướng của các pháp. Các pháp nó có, nhưng mà chỉ là tạm có chứ không thật có. Đây, cái ly này là một cái có chứ gì, sao nói nó là không được. Nhưng mà mình hiểu cái có này là tạm thôi. Nếu mà ai lỡ tay làm rớt nó bể là nó thành không. Nó vô thùng rác nó thành không. Cho nên cái có này đâu thật có đâu. Cho nên cái chữ mà cái không này nó có thật không không? Đâu có đâu. Cái không này là duyên hợp giả có. Cái duyên đó là các cái duyên đó tụ lại nó thành ra cái ly. À, bây giờ đủ duyên nó rã ra nó thành không. Cho nên cái không mà đạo Phật muốn nói là không thật có. Còn cái có mà đạo Phật nói là giả có. Hiểu được vậy thì tâm mình bình an. Cho nên cái câu thứ hai là tại sao thiền quan trọng. Bởi anh không thiền là tâm không tịnh, mà tâm không tịnh là không thấy rõ từng vấn đề, không có soi thấy rõ mọi việc. Đụng đâu khổ đó, đụng đâu dính đó, đụng đâu chấp đó, mà chấp nhiều khổ nhiều. Làm sao mình có thể thay đổi vận mệnh? Vận mệnh là tại vì mình nghĩ là cái này là trời cho, trời biểu vậy đó. Giống như cụ Nguyễn Du nói, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Mình nghĩ như vậy, đó là mình nghĩ cái vận mệnh của mình. Rồi nói nôm na theo Phật là nghiệp. Ai cũng có cái nghiệp. Như bây giờ mình tu để mình chuyển nghiệp. Pháp Hòa nói ví dụ nha. Pháp Hòa có một cô Phật tử gần đây cô bị bệnh. Thì Pháp Hòa có phone thăm. Thì Pháp Hòa có nói với cô như thế này. Hồi trước khi cô khỏe, đa số con người mình lúc còn khỏe bận đi làm, thì mình mới nói một câu là con bận quá, con ít có thời giờ tu. Rồi bây giờ đó, mình bệnh thì mình phải vận dụng, trong khi mình bệnh thì mình tu. Hồi lúc mình khỏe, mình bận đi làm, mình không có thời giờ mình tu, thì bây giờ không có khổ vì cái bệnh. Vì cái bệnh không thể tránh, nó đã bệnh rồi thì rầu cũng vậy thôi. Thì bây giờ lợi dụng trong khi mình bệnh thì mình lại sao? Tận dụng thời gian mình tu. Mai mốt hết bệnh rồi đi làm lại chưa chắc có giờ tu nữa. Cho nên cái vấn đề không phải là cái nghiệp của mình, Cái vấn đề là mình có biết chuyển cái nghiệp thành ra cái nguyện không? Mà chuyển được từ cái nghiệp ra cái nguyện rồi là nó không có khổ. Thí dụ bây giờ á, mình phải chăm sóc cho một người bệnh, mình thấy mình khổ dữ lắm. Tại sao người ta sung sướng quá, giờ này người ta đi chơi, còn tôi phải chăm sóc cho người bệnh như thế này? Thì mình cứ nghĩ như vậy hoài thì mình khổ lắm. Mình vừa làm mà mình vừa đau thương, mình không có hạnh phúc. Bây giờ mình nghĩ nè, đây là một cái nguyện của một Bồ Tát. Nếu không có người bệnh thì làm sao mình có cơ hội mình chăm sóc? Và bây giờ nếu một người khác mà họ ở trong cái vị trí này của mình, họ đau khổ dữ lắm, bây giờ mình thay thế cho người mà mình chịu cái cực này để cho người khác được thảnh thơi. Còn mình là Bồ Tát, mình nguyện lại. Cho nên trong Đạo Phật dùng cái từ là thay vì cái nghiệp phải không, thì chuyển cái nghiệp thành ra cái nguyện. Nguyện làm chứ không phải bị làm. Như nãy Pháp Hòa nói, cho nên khi quý vị thọ giới đó, quý vị nhớ là cái câu thọ giới là ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin nguyện theo học cái hạnh gọi là từ bi, không giết người hại vật. Đó là mình nguyện mà, vì mình ý thức được cái khổ đau đó. Chờ ở đây cũng vậy, bất cứ cái gì mà nó ở trên thân thể của mình thì quý vị đừng nghĩ rằng đó là cái, đó là cái gì trời biểu mình, trời phạt mình, không có. Đó là cái nghiệp của mình. Bây giờ mình có buồn than thì mình cũng đã bệnh, thì thay vì buồn than thì thôi tu trong lúc bệnh. Mà nhiều khi á, mình bệnh vậy mình tu nhiều hơn là lúc mình khỏe nữa. Tại vì sao biết không? Khi mình biết mình bệnh rồi mình tu tha thiết hơn, mình tu ráo riết hơn, mình tu miên mật hơn. Tại vì sao? Mình sợ đi lắm. Vì mình sợ đi sớm cho nên mới tu. Mà nhờ tu vậy cái lát cái mình khỏe. Đó, thành thử ra đừng có lo. Tại sao Phật giáo dạy là không được tham sân si, nhưng cuộc sống hàng ngày mà không có tham sân si thì sao mà sống? Rồi, ý cậu này nói vậy đó. Thì sao vươn lên? Đúng. Ai cũng có tham, có sân, có si, phải không? Nhưng mình chỉ đi. Ai cũng có tham sân si, nhưng mình đổi cái đối tượng. Bây giờ Pháp Hòa nói cái tham. Cái tham là cái gốc, cái sân si là cái phụ. Tại vì khi mình muốn mà không được á, thì mình bực, mà bực là sân. Rồi mình nhớ hoài cái đó gọi là si. Bây giờ chuyển được cái tham này thì hai kia nó bớt. Thí dụ bây giờ á, bình thường mình cũng tham phải không? Mà tham danh, tham lợi, tham tiền, tham của. Bây giờ cũng tham mà đổi đối tượng tham. Tham ăn chay, làm lành, tham niệm Phật, bố thí. Cũng tham mà đổi đối tượng. Chứ bây giờ mình cũng ăn, mà thôi giờ á, thay vì mình ăn thịt, ăn cá, mình bớt đi, mình chuyển cái ăn, cũng ăn mà ăn chay. Phải không? Hồi xưa là mình thích ngồi xong, bây giờ mình thích ngồi thiền. Mà hễ mà ngồi xong thì tốn hao sức khỏe, tiêu tài hao của. Mà ngồi thiền thì tăng trưởng sức khỏe, bớt đi đổ vỡ gia đình. Cho nên cũng tham mà tham kiểu khác. Đó là Pháp Hòa nói ở cái địa vị mà thế gian mà tu nha. Mà khi mà mình bớt cái tham đó rồi á, thì làm gì có sự nóng nảy. Thể đánh bài là thua, mà thua là cực bực, phải không? Thua thì thêm bực, mà thắng thì thêm oán. Kiểu nào mình cũng chết hết á, phải không? Mà không chơi thì oán thù không có. Đó là chưa nói hen. Rồi giờ mà không có tham như vậy, và khi mà tập cho mình thành cái ghiền rồi, nó thành si. Si là mê. Cho nên tham cờ bạc, thua thì lại sân, mà chính cái sân cho nên muốn chơi nữa. Chơi để gỡ gạc, mà càng gỡ càng thua, mà không thấy được thì gọi là si. Quý vị thấy tu là chuyển không? Rồi bây giờ cũng chuyển nè. Bây giờ thay vì mình đánh bài thì không đánh bài, mình bố thí làm lành. Phải không? Mà bố thí làm lành, càng bố thí thì phước đức mình càng tăng. Phải không? Mà bố thí đâu có mất. Phải không? Bố thí không có mất. Mà nó ở một cái, nó cũng sẽ đáp lại cho mình ở một cái dạng khác. Giống như mình mà cái hạt cải, mình tưới nó, mà đâu phải nó lên hạt cải mà lên cải, nó lên hoa cải. Như vậy thì nếu mình tưới cái hạt mà lên cái hạt là cây nó trật. Thấy không? Tưới hạt cải mà lại lên bông cải, lên cây cải. Có phải không? Như vậy thì quý vị thấy trong đạo Phật mình tu, tu cái nhân mà nở cái quả. Có phải không? Mình hiểu được như vậy thì mới thấy rằng đạo Phật chỉ cho mình tham hướng thượng chứ không có tham hướng hạ. Còn cái vấn đề mà nói là mình không vươn lên cuộc sống không phải, nhưng mà mình phải làm sao biết không? Mình phải có thiểu dục tri túc, có nghĩa là mình làm đúng cái khả năng của mình. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, mình đi làm, khả năng của mình mua được cái nhà 100 ngàn mình ở, thì mình đi mua cái, ai không cho mình mua nhà? Mua nhà đúng cái túi tiền của mình thì là không có sai. Nhưng mà mình mua cái nhà mà để mình kình với người ta, để cho người ta cũng biết mình là cũng sang cũng trọng vậy, mà công sưng mình làm, mà làm càng làm mà càng cực thì càng bực. Thấy không? Mà bực nhiều nào thì trong gia đình càng bội chừng ấy, tại vì mình thấy đứa nào mình cũng ghét. Cho nên kêu bực bội mà, đứa nào mình cũng bội nó hết á. Quý vị thấy không? Cho nên nó cái này nó lây cái khác. Cho nên á, mình tham nhưng mà ở trong cái khả năng của mình thì không gọi là tham. Vì cuộc sống này ai cũng phải cần có, nhưng mà có đúng, có đủ thì là nó không có sai. Còn mình muốn mà nó hơn cái mình đó là nó trật à. Như vậy thì đâu phải Đức Phật không cho mình vươn lên, nhưng mà Đức Phật nói cho mình phải có chánh niệm. Mình làm cái gì trong khả năng mình á, trong cái khuôn khổ của mình nó vẫn hay hơn là mình làm quá tầm tay của mình rồi để mình chuốc lấy cái sân si, cái phiền não, rồi cái sự gọi là đổ vỡ cho mình, cho người. Thí dụ bây giờ mình trả được cái nhà 40-50 ngàn, trả hết nổi rồi thì sao? Đâu phải 40-50 ngàn nó lấy lại được đâu, mất hết. Thấy không? Thì như vậy là mình đi quá cái sức của mình. Chứ không phải là Phật không cho mình nói thụ động, đạo Phật cái kiểu gì cũng đừng hết á. Phải không? Và rốt cuộc cái người tu ngồi chỗ, giống như con người mới hỏi á, quý thầy gặp ai cũng biểu đi tu đi, rồi ai nói dòng nói giống. Pháp Hòa nói đừng có lo kêu vậy chứ có ai chịu tu đâu. Kêu rỉ rả mà kêu suốt cuộc đời nhiều khi chưa được người nữa, lo chi chuyện đó. Nhưng mà mình phải khởi, mình phải động viên. Kính thầy, hương linh của các Phật tử có được thờ chung với các hương linh tỳ kheo và tỳ kheo ni không? Cái này cũng là sự kính trọng của cái lễ nghi thôi, chứ nó cũng không có. Bởi vì á, quý vị cũng biết á, ở đâu cũng vậy, mình sống cái thời nào thì nó cũng có những cái phép tắc. Thường thường á, các vị xuất gia thì thờ chung với các vị xuất gia. Bởi vì á, nói về linh á, có chia ra như thế này: người chưa quy y thì gọi là vong linh, người đã quy y rồi gọi là hương linh. Tam quy ngũ giới là hương linh, thập thiện giới, Bồ Tát giới là chơn linh, tỳ kheo, tỳ kheo ni là giác linh. Như vậy cũng cái linh, mình nói nôm na bây giờ là giống như một cái hồn đi, mình nói tạm hiểu vậy chứ không phải nha, là cái linh, cái linh tánh. Nhưng mà tùy theo cái mức tu tập của mỗi người mà có cái tên khác. Người không có thọ giới quy giờ là vong linh, tam quy ngũ giới rồi là hương linh, tỳ kheo sa di Bồ Tát là chơn linh, tỳ kheo ni là giác linh. Như vậy thì khi mà chúng ta có một người thân mất thì chúng ta thờ tất cả những hàng cư sĩ tại gia thờ chung được với lại chung với nhau. Nhưng mà các vị đã xuất gia rồi thì mình phải thờ riêng. Nhưng nếu chùa không có chỗ thì các vị xuất gia mà còn nhỏ hạ lạp thì mình thờ trên, các vị cư sĩ mình thờ dưới. Dù cho vị đó là tỳ kheo nhưng mà còn nhỏ thì không được thờ ở giữa bàn tổ. Bởi vì nếu mà thờ giữa bàn tổ, rủi các hòa thượng, các vị trưởng lão đến xá thì sao? Hiểu ý không? Cho nên thường thường các vị còn nhỏ thì không có thờ ngay tổ đường. Dù là tỳ kheo, tỳ kheo ni nhưng mà nhỏ lạp, tức là tuổi đạo nhỏ, thì mình có cái chỗ thờ riêng ở ngay bàn tổ đó. Thờ đó thường thường là phải chư vị thượng tọa trở lên, hay là chư vị đại đức mà người ta có cái đạo hạnh đặc biệt mới được. Chứ còn thật sự ra nó không có liên hệ gì lắm ở trong vấn đề Phật Pháp. Nhưng mà bởi vì chúng ta sống, chúng ta là dân tộc có một cái lễ giáo tôn ti đàng hoàng, cho nên mình mới có những cái lễ nghi như vậy. Và cái thờ phượng chư vị giác linh đó, đó là cũng do cái tấm lòng người còn đối với người mất. Chứ còn thiệt sự ra quý vị có thờ hay không thờ chẳng có sao đối với các vị đã tu hành. Nhưng mà bởi vì mình là cái người luôn luôn sống mà hướng về cội nguồn, nhớ những người đi trước, thì chúng ta tưởng niệm, chúng ta thờ. Chư vị đã xuất gia rồi, người ta bỏ cả đời đi tu phụng sự cho đạo, đủ duyên cỡ cõi ta bà hóa độ, hết duyên các ngài đi tùy thuận ở các nơi khác hóa độ. Các ngài đâu phải chỉ ở trong cái bức hình đó để chúng ta thờ, nhưng mà chúng ta thờ đó là vì chúng ta tôn trọng kính ngưỡng cái đạo hạnh của các ngài. Mà thờ đó là để nhắc nhở chúng ta noi theo công hạnh của các ngài để chúng ta tu học. Vì mỗi một bậc tu hành ai cũng có cái hạnh. Mình đọc lịch sử của các ngài, mình mới thấy được cái hạnh tu của các ngài mình noi theo. Ngài các ông bà tổ tiên mình cũng vậy. Mình thờ ông bà tổ tiên là mình noi gương đức hạnh, lời dạy dỗ của ông bà. À, cha mẹ còn thì mình noi theo cái ý chí của cha mẹ. Mà cha mẹ mất thì mình noi theo công hạnh của cha mẹ, nhớ lời dạy của cha mẹ. Như vậy thì mình thờ phượng dù là xuất gia hay tại gia đó cũng chỉ để biểu tượng cái tấm lòng của người còn đối với người đã mất, và noi cái công hạnh. Ngay cả hình ảnh Đức Phật, mình thờ hay không thờ ngài, ngài cũng chẳng đau khổ gì cái vấn đề mình thờ và không thờ. Nhưng mà tại sao mình thờ? Là bởi vì Đức Phật là biểu tượng cho đức hạnh, biểu tượng cho từ bi trí tuệ. Thì chúng ta thờ các hình tượng Phật đó là để chúng ta noi cái công hạnh của quý ngài, chứ không phải chúng ta lại cái tượng bằng xi măng, bằng cốt đó. Nhưng mà nhờ cái hình ảnh đó nó hướng cái tâm chúng ta một cách dễ dàng hơn. Thí dụ bây giờ muốn tụng kinh mà không có quyển kinh thì mình tụng nó không thành văn. Thành ra có quyển kinh thì để cho lời kinh của mình nó thành chữ, thành văn. Chứ thật sự ra kinh là gì, cầu nguyện là gì, là nó xuất phát từ đáy lòng của mình. Mình muốn như thế nào thì mình tự phát ra như vậy, là nó thành văn bản gì đó. Nhưng bởi vì mình chưa có cách, cho nên kinh điển và các cái lời sám hối mới hướng dẫn cho mình. Đệ tử chúng con nguyện trì tụng kinh chú, xưng niệm hồng danh, tập hết công đức, hồi hướng gì gì đó. Tức là người ta làm sẵn cái vàng để chúng ta noi theo đó, đưa cái tâm chúng ta trở về. Còn nếu mà chúng ta đã thuần thục rồi, tự lòng chúng ta muốn khởi bao nhiêu lời nguyện cũng không có sao hết. Thì muốn tụng kinh thì phải có kinh điển, muốn lại Phật thì có hình tượng để chúng ta hướng tâm. Vậy thì hình Phật chỉ là biểu tượng để hướng tâm. Phật bằng đồng, bằng xi măng, bằng thạch, bằng ngọc, Phật nào cũng đều là giống nhau hết. Không phải tượng đó bằng ngọc mình mới lại, tượng kia bằng xi măng mình không lại, không phải vậy. Nhưng mà đức hạnh của quý ngài thôi. Hết rồi. Có một câu tiếng Anh đây.
Okay, now I will answer the question here in English. What causes the sound inside my head that started from meditation? What is the purpose of sound? What does it mean? What is the best thing to do with the sound? Can the sound cause bad effect later? Do people get this sound go crazy?
Ý cái câu là khi tôi ngồi thiền tôi thường nghe những cái tiếng trong khi ngồi thiền. Như vậy thì cái tiếng này nó có tốt không? Cái tiếng này nó có thể làm cho con người ta dễ bị khùng, bị bệnh hay không? Đại ý cái câu như vậy. Khi mình ngồi thiền á, mình nghe tiếng mà mình nghe thì có nghe nhưng mà không chạy theo mới đúng. Có nhiều khi mình đang ngồi thì có những cái hình ảnh gì mình thấy thì mình biết đó là vọng tưởng ra hết. Thấy không? Thì do cái vọng tưởng mà nó sinh ra thì mà chúng ta chạy theo lâu ngày thì chúng ta thành bệnh. Bệnh là mình không có làm chủ được mình, mà trong khi mình ngồi thì bao nhiêu hình ảnh âm thanh nó ra. Không tốt. Mình phải chỉnh lại.
When you practice sitting meditation, you hear some sound, or you see some pictures, you see some image, whether Buddha or not Buddha, still not good for the practice. Because if you attach to these sounds or these images, later on you will become a kind of a sick. It's called the wrong perception, the illusion. So the purpose of sitting meditation is to calm your mind, to clear your mind, and to relax your body. So when you are practicing sitting meditation, but you see a lot of images or you hear a lot of sounds, and you follow, that means you are unable to master the time that we meditate. But instead, many, many things become our master. They carry us away from the present moment. The purpose of meditation is not to hear anything or to see anything, but instead we clear our mind, to calm our mind. Because in daily life we have a lot of wandering already. We're thinking a lot. We were carried by away by many things. So that's why we need to practice sitting meditation in order to calm us down and to clear all the thoughts. Clear here doesn't mean you can empty them, okay? But you clearly understand what are they. They cannot become our controller. So people think when we're practicing sitting meditation, we're able to clear off everything from our mind. But in the Buddhist practice, we focus to one thing at a time. So when we sitting meditation, we want to follow our breath. So when you focus to your breath, your breathing, you won't worry other stuff. So you concentrate on one thing. That is meditation. So you're able to hear the sound, maybe, but do not attach to what you hear. You hear, but you do not attach. You see, but you recognize you don't attach. And that is the writing when you meditate. Let's say if I'm sitting here for meditation and something jumps in my mind. Oh, Thay, you will have the meeting on Monday when you come back to Canada. And the meeting will be with Mr. And then you carry away from the present moment. You're already at the meeting. But the meeting is not yet happened, right? So when that come to your mind, you realize, well, I know you are coming, but it is not time for me to thinking about the meeting. So I will come back to my conscious breath. So we cannot totally clear everything from our mind, but instead one thing at a time. And that is the purpose of meditation. You see what I mean? Yeah. Thôi chắc quý vị mệt rồi. Hết giờ rồi, 4 giờ rồi. Ủa, 3 giờ hả? Ủa, sao đồng hồ đi chậm vậy?